là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây.
Huyện Văn Yên thu ngân sách đạt 135 tỷ đồng.
Công ty Điện lực Yên Bái đổi mới trong thanh toán tiền điện.
Xử phạt hành chính đối với cô giáo chùm túi ni lông lên đầu trẻ.
Tiếp đó, phóng viên thời sự sẽ phản ánh hiệu quả mô hình ngày cuối tuần cùng dân ở huyện vùng cao Mù Cang Chải. Phần cuối chương trình là những thông tin quốc tế và bản tin thể thao. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, đoàn công tác của tỉnh do Đại tá Trần Công Ứng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó trưởng Ban Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2022 của huyện Văn Chấn.
Rút kinh nghiệm từ các đợt mưa bão xảy ra trên địa bàn, thời gian qua huyện Văn Chấn đã đặc biệt quan tâm đến công tác tuyên truyền, quán triệt các văn bản của trung ương, của tỉnh, của huyện về công tác phòng chống thiên tai, đồng thời bổ sung hoàn thiện các phương án phòng chống bão lũ tương ứng với các cấp rủi ro thiên tai. Huyện đã tiến hành rà soát, lập bản đồ gần 900 điểm có nguy cơ ngập úng, lũ quét, sạt lở đất với 650 hộ dân có nguy cơ bị ảnh hưởng. Huyện cũng chỉ đạo các ban ngành đoàn thể các xã thị trấn xây dựng các phương án phòng chống bão lũ theo phương châm 4 tại chỗ, kiểm tra thống kê bổ sung trang thiết bị máy móc vật tư nhân lực sẵn sàng khi có tình huống bão lũ xảy ra. Tại buổi làm việc, đoàn công tác đã trao đổi làm rõ thêm một số nội dung trong việc xác định bố trí trang thiết bị, lực lượng, phương tiện máy móc để ứng phó với các tình huống thiên tai bão lũ. Việc xây dựng các đường mở, lối thoát tránh các khu vực ngập lụt, sạt lở do mưa lũ gây ra, các phương án ứng cứu khi có tình huống thiên tai bão lũ. Phát biểu kết luận buổi làm việc, Đại tá Trần Công Ứng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó trưởng Ban Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh đánh giá cao sự chủ động trong công tác phòng chống bão lũ của huyện Văn Chấn. Đồng thời lưu ý, huyện cần chuẩn bị các phương án ứng cứu, tìm kiếm cứu nạn thực sự cụ thể chi tiết, đặc biệt quan tâm đến công tác cảnh báo sớm, vận động các nhà máy thủy điện xây dựng hệ thống cảnh báo mưa lũ sớm để điều tiết nước hợp lý, giảm thiểu thiệt hại do mưa lũ gây ra. Huyện cần tiếp tục rà soát bổ sung các phương án phòng chống bão lũ, các biện pháp ứng phó với từng tình huống bão lũ cụ thể ở từng khu vực, quan tâm xây dựng lực lượng để thực hành có hiệu quả phương châm 4 tại chỗ, sẵn sàng ứng cứu khi có tình huống bão lũ xảy ra.
Đoàn công tác số 1 của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Yên Bái do Đại tá Trần Công Ứng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó trưởng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn làm trưởng đoàn vừa có buổi làm việc với thị xã Nghĩa Lộ về công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn thị xã năm 2022.
Thời gian qua, thị xã Nghĩa Lộ đã quán triệt và triển khai nghiêm túc các văn bản chỉ đạo về phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, hàng năm kịp thời kiện toàn Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn cấp thị xã đến các xã phường, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. Kiểm tra rà soát các công trình sau đầu tư, thường xuyên theo dõi thời tiết và kịp thời có những cảnh báo tới người dân, đồng thời chỉ đạo các xã phường diễn tập ứng phó, phòng tránh thiên tai. Công tác thu chi quỹ phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn được duy trì hiệu quả. Riêng năm 2022, thị xã Nghĩa Lộ phấn đấu thu gần 753 triệu đồng quỹ phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Bên cạnh đó, công tác khắc phục hậu quả, phục hồi tái thiết sau thiên tai được triển khai tích cực, an sinh xã hội được đảm bảo, tạo điều kiện cho người dân yên tâm lao động sản xuất. Tại buổi làm việc, thị xã Nghĩa Lộ đã kiến nghị với Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh xem xét bố trí kinh phí để gia cố chân kè tại khu vực đê suối Bản Vãn, xã Sơn A, đầu tư hệ thống thiết bị quan trắc, dự báo, cảnh báo sớm thiên tai, đầu tư bổ sung trang thiết bị chuyên dùng phục vụ công tác cứu hộ cứu nạn, tập huấn cho lực lượng xung kích phòng chống thiên tai ở cơ sở. Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, Đại tá Trần Công Ứng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó trưởng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn đã đánh giá cao công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của thị xã Nghĩa Lộ thời gian qua. Đồng thời yêu cầu Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn thị xã tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cảnh báo tới người dân bằng nhiều hình thức đa dạng phong phú để người dân nâng cao nhận thức, không lơ là chủ quan, rà soát các điểm nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm để có các phương án di dời người dân tới nơi an toàn. Sử dụng nguồn quỹ phòng chống thiên tai hiệu quả, đồng thời thực hiện tốt phương châm 4 tại chỗ, đảm bảo an toàn về người và tài sản của nhà nước và nhân dân khi có tình huống xảy ra.
Thưa quý vị và các bạn, 5 tháng qua, huyện Văn Yên đã thu ngân sách đạt 135 tỷ đồng, trong đó thu cân đối đạt 52 tỷ đồng, thu tiền sử dụng đất đạt 83 tỷ đồng. Để đạt được tiến độ thu ngân sách, huyện Văn Yên sẽ tập trung thu thuế quốc doanh và ngoài quốc doanh. Đây là các khoản thu chiếm tỷ lệ cao trong dự toán thu của huyện. Đối với các khoản thu này, cơ quan chuyên môn của huyện sẽ tập trung rà soát kiểm tra chặt chẽ tình trạng kê khai thực hiện nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp, hộ cá nhân kinh doanh trên địa bàn, đôn đốc áp dụng kịp thời hiệu quả các biện pháp cưỡng chế nợ đối với các tổ chức, hộ cá nhân kinh doanh chậm nộp thuế theo quy định. Đối với các khoản thu thuế thu nhập cá nhân, tập trung tuyên truyền phổ biến các quy định về hành vi trốn thuế và xử lý vi phạm đối với hành vi trốn thuế, vận động người dân kê khai, tổ chức triển khai thu tiền thuê đất, đảm bảo thu đúng thời gian quy định. Đối với thu tiền sử dụng đất, tăng cường tuyên truyền để người dân đồng thuận nhận tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng để tiến hành san tạo mặt bằng các quỹ đất đã được phê duyệt theo kế hoạch, tiến hành bán đấu giá theo quy định.
Thưa quý vị và các bạn, đẩy mạnh việc thanh toán không dùng tiền mặt, Điện lực Yên Bái đã phối hợp với ngân hàng trên địa bàn ký kết hợp đồng dịch vụ thu tiền điện. Trong đó, Điện lực Yên Bái đã ký kết hợp thỏa thuận hợp tác triển khai thu tiền điện qua tài khoản thanh toán phát hành thẻ và cấp hạn mức thấu chi với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Yên Bái, Agribank Bắc Yên Bái, qua đó góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ, thực hiện có hiệu quả công tác chăm sóc khách hàng, ghi nhận của phóng viên thời sự. Là khách hàng lâu năm của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh huyện Văn Yên, chị Nguyễn Thị Nhật Lệ ở thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên đã sử dụng dịch vụ thẻ thấu chi của ngân hàng để thanh toán tiền điện hàng tháng. Theo đó, thay vì phải nhớ ngày giờ và mất thời gian đến điểm thu để nộp tiền, thì nay hàng tháng ngân hàng sẽ tự động trừ tiền điện qua tài khoản thấu chi của chị, giúp chị Lệ không phải rơi vào tình trạng quên hoặc chậm nộp tiền điện như trước đây. Chị Nguyễn Thị Nhật Lệ, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên cho biết.
Thứ thì mở tài khoản ở đây, thế là hàng tháng thì mình không phải ra ngoài chỗ bưu cục để nộp tiền nữa, thì nộp luôn trên tài khoản ngân hàng, lại trừ luôn tiền trên tài khoản cho mình, rất là tiện lợi.
Là ngân hàng thương mại, nhà nước có mạng lưới khách hàng sử dụng các giao dịch tiền gửi và các dịch vụ ngân hàng hiện đại, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Văn Yên đã tận dụng lợi thế này để triển khai dịch vụ thu tiền điện. Theo đó, khách hàng được ngân hàng mở tài khoản thanh toán cá nhân phát hành thẻ, cấp hạn mức thấu chi để đăng ký thanh toán tiền điện theo hình thức tự động trích tài khoản của khách hàng. Nhận thấy rõ những tiện ích của dịch vụ mang lại, đến nay nhiều người dân huyện Văn Yên đã thanh toán tiền điện bằng thẻ thấu chi của ngân hàng với gần 2.340 hóa đơn thanh toán với số tiền trên 1,8 tỷ đồng, tăng trên 900 hóa đơn so với cùng kỳ năm trước, tương đương với gần 64%. Hiện nay ngân hàng đang phấn đấu hết năm 2022 sẽ nâng tổng số hóa đơn thanh toán tiền điện qua chi nhánh lên 3.200 hóa đơn. Ông Nguyễn Quốc Chí, Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh huyện Văn Yên chia sẻ.
Chúng tôi cũng đã phối hợp với Điện lực là tuyên truyền phổ biến hướng dẫn người dân về cái việc thanh toán tiền điện qua ngân hàng. Cái thứ hai là chúng tôi cũng phối hợp với các tổ chức đoàn thể như hội nông dân, hội phụ nữ tuyên truyền đến các hội viên người dân về việc cái thanh toán qua ngân hàng.
Có trên 37.500 khách hàng với lượng điện năng tiêu thụ lớn, Điện lực Văn Yên thường phải mất rất nhiều nhân lực và thời gian để có thể thu tiền sử dụng điện của khách hàng hàng tháng. Do vậy, với các dịch vụ hiện đại, nhanh chóng và thuận tiện, việc đa dạng và các hình thức thanh toán tiền điện, trong đó sử dụng thẻ thấu chi của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã mang lại nhiều tiện ích cho khách hàng sử dụng điện trên địa bàn huyện Văn Yên. Đồng thời, đây cũng là một trong những giải pháp cụ thể để Điện lực huyện Văn Yên nâng cao hơn nữa hiệu quả kinh doanh, góp phần tạo sự chuyển biến về thanh toán không dùng tiền mặt và ứng dụng các sản phẩm dịch vụ thanh toán điện tử tiên tiến. Ông Cao Hùng Cường, Giám đốc Điện lực huyện Văn Yên cho biết thêm.
Bây giờ điện ngành điện còn thanh toán qua cả các trang web, chỉ cần khách hàng có cái mã khách hàng là có thể vào thanh toán được, cả qua dùng điện thoại đen trắng có thể thanh toán qua được cái ứng dụng MobiMoney của Viettel. Đấy, bên ngành điện thì sẽ quản lý cái dòng tiền rồi chấm xóa nợ thuận lợi trên các phần mềm luôn, theo dõi được cái lượng tiền thu được trong một ngày và chấm xóa nợ để khách hàng có thể lấy hóa đơn điện tử được luôn trên phần mềm.
Năm 2022, Điện lực huyện Văn Yên phấn đấu có 59,8% khách hàng thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt. Do vậy, việc phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Nông nghiệp trong việc tuyên truyền, triển khai dịch vụ thấu chi sẽ góp phần giúp đơn vị hoàn thành mục tiêu trên, qua đó góp phần cùng cấp ủy chính quyền địa phương đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số và hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của đơn vị.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, Công ty Điện lực Yên Bái đã tích cực khuyến khích khách hàng sử dụng dịch vụ điện trực tuyến giúp đơn vị tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả công tác quản lý vận hành cũng như chất lượng tư vấn chăm sóc khách hàng từ xa. Theo đó, Công ty Điện lực Yên Bái tiếp tục triển khai số hóa toàn diện lĩnh vực kinh doanh và dịch vụ khách hàng, tổ chức thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chương trình trọng tâm về chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025 như thay thế lắp đặt công tơ điện tử đo xa nhằm nâng cao tính minh bạch chính xác trong việc giám sát ghi chỉ số công tơ của khách hàng, sử dụng công nghệ thông tin để nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng, đẩy mạnh tuyên truyền các hình thức dịch vụ điện trực tuyến, thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt, giúp tiết kiệm thời gian, chi phí, nhân lực, thuận tiện 24/24 giờ mọi lúc mọi nơi. Đến nay, công ty điện lực Yên Bái đã hoàn tất 100% các hợp đồng số hóa mua bán điện và toàn bộ hồ sơ khách hàng được lưu trữ, quản lý dưới dạng điện tử.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn và kiểm tra nghiệp vụ hướng dẫn du lịch tại các khu điểm phục vụ khách du lịch. Tham gia lớp tập huấn có 80 học viên là những cán bộ, người thực hiện công tác hướng dẫn viên du lịch, cán bộ văn hóa xã phường tại các khu điểm có hoạt động du lịch, bảo tàng tỉnh, điểm di tích lịch sử văn hóa, làng nghề, trải nghiệm hoạt động nông nghiệp có tiềm năng phục vụ khách du lịch trên địa bàn tỉnh. Trong thời gian 3 ngày, các học viên sẽ được giảng viên trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội truyền đạt những kiến thức cơ bản về tổng quan hướng dẫn du lịch tại điểm, kỹ năng giao tiếp xử lý tình huống và đặc biệt là phương pháp hướng dẫn du lịch tại điểm. Kết thúc lớp bồi dưỡng, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch đã kiểm tra nghiệp vụ hướng dẫn viên tại điểm làm du lịch để cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch theo đúng quy định của Luật Du lịch năm 2017.
Sáng ngày 28 tháng 5, trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái đã tổ chức lễ tổng kết năm học 2021-2022. Năm học 2021-2022, trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái có 18 lớp, gần 550 học sinh sinh viên hệ chính quy, 5 lớp hệ vừa làm vừa học, trình độ cao đẳng, đại học và thạc sĩ với 240 học viên. Dù năm học có thời điểm trường dành trụ sở để làm khu cách ly COVID-19, nhưng với sự đoàn kết trách nhiệm của tập thể cán bộ giáo viên và học sinh sinh viên, trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái đã hoàn thành chất lượng và hiệu quả tất cả những nhiệm vụ trọng tâm của năm học. Cụ thể như hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển sinh khối ngành cao đẳng, kết thúc năm học, sinh viên cao đẳng xếp loại học tập từ khá trở lên chiếm 88%. 50 học sinh trung cấp ngành tin học ứng dụng tại huyện Văn Yên và Trấn Yên được cấp bằng tốt nghiệp. Hơn 130 sinh viên cao đẳng đã được xét và công nhận tốt nghiệp. 208 trên 209 sinh viên đi thực tập sư phạm được các cơ sở thực tập xếp loại từ giỏi trở lên. Trường có 5 sáng kiến được hội đồng khoa học cấp ngành công nhận, 1 sáng kiến được công nhận là sáng kiến cấp tỉnh. Ngoài ra, các tổ chức đoàn thể và nhà trường xã hội hóa được gần 600 triệu đồng hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, trao học bổng, thực hiện chương trình tiệm trà sách, thúc đẩy tinh thần sáng tạo khởi nghiệp cho học sinh sinh viên. Trường đã xây dựng được cuốn kỷ yếu 60 năm Cao đẳng Sư phạm Yên Bái, tự hào truyền thống vững bước tương lai. Tại buổi lễ, trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái cũng nêu một số nhiệm vụ cần tập trung như tiếp tục quyết tâm thực hiện chỉ tiêu kế hoạch nhà nước năm 2022, trọng tâm là tuyển sinh 300 chỉ tiêu cao đẳng chính quy ngành giáo dục mầm non, 140 chỉ tiêu trung cấp nghề các ngành tiếng Anh và tin học, tích cực tham mưu xây dựng và triển khai thực hiện các giải pháp phát triển nhà trường ngay trong thời gian tới, nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực có trình độ năng lực tại địa phương. Nhân dịp này, trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái cùng đơn vị liên kết đào tạo đã tuyên dương khen thưởng cho những học sinh đạt thành tích trong học tập. Lãnh đạo nhà trường cũng chúc mừng ghi nhận những nỗ lực kết quả đạt được của tập thể cán bộ giáo viên, học sinh sinh viên và sự đồng hành của các bậc phụ huynh học sinh trong năm học 2021-2022.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Trấn Yên vừa quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục đối với bà Nguyễn Thị Hồng Nhung. Đồng thời, bà Nhung phải xin lỗi công khai người bị xâm phạm thân thể và cha mẹ người bị xâm phạm. Theo Ủy ban nhân dân huyện Trấn Yên, cô giáo dùng túi ni lông màu đen trùm vào đầu học sinh ở lớp mầm non tư thục Bông Sen, xã Bảo Đáp có hành vi xâm phạm thân thể người học nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Trước đó, vụ việc xảy ra vào buổi trưa 14 tháng 5 tại lớp mầm non tư thục Bông Sen, xã Bảo Đáp, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái, cho bé Trần HK, 27 tháng tuổi, tè dầm khóc cô giáo Nguyễn Thị Hồng Nhung dỗ nhưng bé không ngủ nên đã lấy một túi ni lông màu đen trùm vào đầu bé và quành vi đánh vào mông. Sau khi nắm được thông tin, Ủy ban nhân dân huyện Trấn Yên đã giao các cơ quan chức năng xác minh làm rõ vụ việc để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Theo kết quả kiểm tra xác minh và hồ sơ khám chữa bệnh của cháu Trần HK tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái và Bệnh viện Nhi Trung ương, xác định hành vi của bà Nguyễn Thị Hồng Nhung chưa đủ yếu tố cấu thành tội phạm. Sau đó, Ủy ban nhân dân xã Bảo Đáp tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với bà Nguyễn Thị Hồng Nhung về hành vi xâm phạm thân thể người học nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Theo Ủy ban nhân dân huyện Trấn Yên, vụ việc trên là bài học sâu sắc cho các cơ sở giáo dục, từ đó giáo viên nâng cao ý thức trách nhiệm thực hiện nghiêm các quy định về đạo đức nghề nghiệp và quy định của pháp luật.
Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật vừa diễn ra trong 24 giờ qua. Thưa quý vị và các bạn, ngày 27 tháng 5, các bộ trưởng khí hậu, môi trường và năng lượng của nhóm các nước công nghiệp phát triển G7 đã kết thúc hội nghị kéo dài 2 ngày tại Berlin, Đức, với việc đầu tiên cam kết tăng gấp đôi tài trợ cho các nước đang phát triển ứng phó với biến đổi khí hậu. Trong tuyên bố kết thúc hội nghị, G7 nhất trí tới năm 2025 tăng gấp đôi nguồn lực tài chính cho các nước đang phát triển nhằm hỗ trợ các nước này khắc phục thiệt hại do biến đổi khí hậu gây ra. Ngoài ra, G7 cũng sẽ chấm dứt tài trợ cho hoạt động sản xuất nhiên liệu hóa thạch tới cuối năm 2022. Liên quan tới cuộc khủng hoảng năng lượng do tác động của cuộc xung đột ở Ukraine, G7 cam kết tới năm 2025 sẽ chấm dứt các khoản trợ cấp cho nhiên liệu hóa thạch mà các nước đang sử dụng để hỗ trợ người dân do giá năng lượng tăng cao. Bên cạnh đó, G7 cũng hướng tới mục tiêu giảm mạnh nguồn điện than, hướng tới trung hòa carbon trong lĩnh vực giao thông vận tải tới năm 2030, nâng cao đáng kể số phương tiện không phát thải trong thập kỷ này, G7 nhất trí hợp tác chặt chẽ hơn để giảm phát thải CO2 và đề ra một bộ công cụ để khử carbon trong lĩnh vực công nghiệp.
Ngày 27 tháng 5, Tổ chức Y tế Thế giới đã công bố báo cáo mới về dịch bệnh. Theo đó, từ ngày 4 tháng 5 đến ngày 26 tháng 5 đã có 33 quốc gia và vùng lãnh thổ báo cáo xác nhận 650 trường hợp mắc bệnh viêm gan chưa rõ nguyên nhân ở trẻ em. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, trong số 650 trường hợp được xác nhận có nhất 38 người cần cấy ghép gan và đã có 9 trường hợp tử vong liên quan tới bệnh viêm gan bí ẩn. Hầu hết các ca mắc được ghi nhận ở khu vực châu Âu, trong đó 75,4% là các trường hợp dưới 5 tuổi. Báo cáo của Tổ chức Y tế Thế giới cho biết, khác với các trường hợp mắc viêm gan chưa rõ nguyên nhân được ghi nhận trước đây, các ca mắc mới trong ngày gần đây có triệu chứng lâm sàng nghiêm trọng hơn, tỷ lệ suy gan cao hơn. Tổ chức Y tế Thế giới lưu ý rằng, do thông tin dịch tễ học và xét nghiệm liên quan còn hạn chế, nên có thể một số trường hợp chưa được xác nhận, do đó chưa thể đánh giá chính xác tình hình lây bệnh.
Ngày 7 tháng 5, Bộ trưởng Tài chính Nga Anton Silonov cho biết Nga đã tung ra 8.000 tỷ rúp tương đương 112 tỷ đô la. Để hỗ trợ nền kinh tế sau khi bị phương Tây trừng phạt liên quan đến chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Các nhà phân tích cho biết, ngay cả khi đối mặt với khó khăn do chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, Nga vẫn có thể chi tiêu mạnh để hỗ trợ nền kinh tế là do có nguồn thu dồi dào đến từ xuất khẩu năng lượng trong bối cảnh giá dầu mỏ và khí đốt tăng cao. Nga hy vọng các gói kích thích hỗ trợ khổng lồ sẽ giúp kìm hãm đà suy giảm kinh tế. Đầu tháng 4 2022, Ngân hàng Thế giới VKB dự báo GDP của Nga năm 2022 sẽ giảm 11,2%. Mức suy giảm tồi tệ nhất kể từ sau thời kỳ suy thoái trong những năm 1990. Tuy nhiên, ngày 17 tháng 5 vừa qua, Bộ Phát triển Kinh tế Nga đã đưa ra dự báo GDP của Nga năm 2022 sẽ chỉ giảm 7,8%.
Lực lượng vệ binh cách mạng Iran đã bắt hai tàu chở dầu của Hy Lạp tại vùng vịnh. Động thái này được coi là nhằm đáp trả sau khi Athens thông báo chuyển 115.000 tấn dầu trên tàu Nga cho Mỹ. Hy Lạp đã chỉ trích vụ bắt tàu của Iran là hành vi cướp biển. Bộ Ngoại giao Hy Lạp cho biết trực thăng Iran đã đáp xuống hai tàu chở dầu của nước này. Một trong hai con tàu là Delta Prison bị bắt khi đang di chuyển trên vùng biển quốc tế. Tàu còn lại là Buren Warrior bị bắt khi đang di chuyển gần bờ biển Iran.
Giá xăng bán lẻ của Mỹ đã tăng lên mức cao nhất mọi thời đại đúng vào thời điểm bắt đầu mùa lái xe đi du lịch sôi động tại quốc gia này. Được biết giá nhiên liệu tiêu chuẩn của Mỹ đã tăng 51% trong năm qua và hơn 90% kể từ khi Tổng thống Joe Biden nhậm chức vào tháng 1 năm 2021. Tại Mỹ, nhu cầu tiêu thụ nhiên liệu thường tăng đột biến trong những tháng hè do người dân lái xe đi du lịch nhiều hơn khi trẻ em được nghỉ học. Tuy nhiên, trên thực tế, nhu cầu nhiên liệu của Mỹ đã giảm trong những tuần gần đây do người tiêu dùng hạn chế lái xe để đối phó với tình trạng lạm phát ở mức cao nhất trong 40 năm qua. Thưa quý vị và các bạn, sau 6 năm triển khai thực hiện chỉ thị 05 đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, huyện Mù Căng Chải đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Nhiều mô hình học và làm theo Bác tiêu biểu đã có sức lan tỏa và hiệu quả thực tiễn, trong đó được phát động lần đầu tiên vào ngày 29 tháng 6 năm 2019, mô hình ngày cuối tuần cùng dân đã tạo dấu ấn đậm nét với nhiều kết quả thiết thực góp phần phát triển kinh tế xã hội địa phương.
Thực hiện mô hình ngày cuối tuần cùng dân, các đồng chí là lãnh đạo đảng bộ, lãnh đạo khối chính quyền, các ban ngành và các tổ chức chính trị xã hội, đoàn thể xã hội huyện Mù Căng Chải đã tới dự sinh hoạt với đảng ủy cơ sở và chi bộ thôn bản tổ dân phố. Từ những buổi sinh hoạt, các cán bộ đảng viên và cả hệ thống chính trị đã tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện nghiêm chủ trương đường lối của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, hướng dẫn hỗ trợ nhân dân phát triển sản xuất, xóa đói giảm nghèo, xây dựng đời sống, đấu tranh phòng chống các tệ nạn xã hội, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của địa phương. Từ năm 2020 đến nay, huyện Mù Căng Chải đã có trên 2.300 lượt ban thường vụ, ban chấp hành đảng bộ huyện và các cấp ủy cơ sở tham gia sinh hoạt với đảng ủy chi bộ trực thuộc, trong đó 140 lượt cấp trưởng, phó cấp huyện, 185 lượt ban chấp hành cơ sở và trên 2.000 lượt cấp ủy cơ sở tham gia sinh hoạt. Trực tiếp xuống cơ sở, sinh hoạt cùng nhân dân đã khích lệ và tạo thêm niềm tin của nhân dân với cấp ủy đảng chính quyền. Ông Khang Pàng Cầu, xã Chế Cu Nha, huyện Mù Căng Chải chia sẻ.
Tôi năm nay đã 80 tuổi, nhiều hôm nay thấy cán bộ đi làm cùng nhân dân chúng tôi nhiều lắm, vui lắm. Nên tôi cũng phải đi làm cùng cán bộ. Và tôi cũng mong là đảng nhà nước tiếp tục có những chủ trương như thế này để giúp nhân dân chúng tôi có một cái cuộc sống ấm no hơn, nhất là đường giao thông nông thôn đi vào các thôn bản và đi vào từng hộ gia đình.
Một trong những nét nổi bật của mô hình ngày cuối tuần cùng dân chính là khơi dậy sức mạnh nội lực của cơ sở để phát triển kinh tế xã hội địa phương, góp phần xây dựng nông thôn mới. Theo đó, các địa phương đã huy động tổng hợp sức dân cùng các cơ quan, ban ngành đoàn thể, huyện tham gia đóng góp ngày công, hỗ trợ vật liệu cùng nhân dân làm đường giao thông nông thôn, tu sửa nhà văn hóa, nhà sinh hoạt cộng đồng, xóa nhà tạm, nhà rụt nát cho các đối tượng chính sách, tuyên truyền vận động nhân dân di rời chuồng trại chăn nuôi ra xa nhà ở. Đến nay, huyện Mù Cang Chải đã bê tông hóa được gần 35 km đường giao thông nông thôn với bề rộng mặt đường 3 m và trên 130 km đường giao thông đặc thù, duy trì 26 km đường điện thắp sáng đường quê, gần 80 mô hình tuyến đường tự quản, trồng trên 15.000 cây xanh, trên 80 km đường hoa tại các bản tổ dân phố. Qua đó, diện mạo nông thôn ngày càng thay đổi. Đồng chí Giàng A Vàng, Bí thư Đảng ủy xã Lao Chải, huyện Mù Cang Chải cho biết.
Thực hiện trong các công tác phát triển kinh tế xã hội thì Đảng ủy cũng giao cho các chi bộ là phấn đấu mỗi chi bộ có từ 1 đến 2 mô hình. Thì đến thời điểm là trên địa bàn xã là nó đang duy trì 33 mô hình chăn nuôi lợn và có 8 mô hình chăn nuôi trâu bò từ 10 con trở lên. Thì đến thời điểm là chúng tôi đang nhân rộng những cái mô hình đó để tiếp tục thực hiện các mô hình trên địa bàn nhằm mục đích xóa đói giảm nghèo nhanh và bền vững.
Mục tiêu của huyện Mù Cang Chải phấn đấu trở thành huyện phát triển xanh là địa danh du lịch bản sắc an toàn thân thiện và đến năm 2025 cơ bản không còn là huyện nghèo và việc thực hiện mô hình ngày cuối tuần cùng dân, nhất là trong lĩnh vực sản xuất, chất lượng, năng suất cây trồng, vật nuôi đã góp phần không nhỏ để huyện hoàn thành mục tiêu này khi năm 2021 tỷ lệ giảm nghèo toàn huyện giảm còn 8,28%, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được cải thiện, xuất hiện nhiều tấm gương vươn lên làm kinh tế giỏi, góp phần xóa đói giảm nghèo nhanh bền vững, các phong tục tập quán lạc hậu trên địa bàn huyện dần được xóa bỏ, kinh tế ngày càng phát triển, văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ, quốc phòng an ninh được giữ vững. Đồng chí Thảo A Phành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Nậm Khắt, huyện Mù Cang Chải chia sẻ thêm về việc thực hiện ngày cuối tuần cùng dân ở địa phương như sau.
Cho đến thời điểm bây giờ thì chúng tôi đã đạt là 18 trên 19 tiêu chí. Thì hiện tại chúng tôi đang là gấp rút mọi hồ sơ kỹ thuật cũng như là các thủ tục địa trình cấp trên để xem xét.
Có thể thấy, việc triển khai thực hiện mô hình ngày cuối tuần cùng dân, một trong các nội dung trọng tâm học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn huyện Mù Cang Chải là một chủ trương đúng đắn, hợp ý đảng, lòng dân, được đông đảo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên các tầng lớp nhân dân trong toàn đảng bộ huyện nhiệt tình tham gia hưởng ứng. Qua đó, tạo được sức lan tỏa mạnh mẽ trong cách nghĩ, cách làm của mỗi cán bộ, đảng viên, nhân dân, góp phần hoàn thành mục tiêu đến năm 2025, cơ bản không còn là huyện nghèo, đến năm 2030 không còn là huyện nghèo theo nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 19 đã đề ra.
Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn đến với những thông tin thể thao đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, đối đầu với Baden tại vòng 3 Roland Garros, Novak Djokovic áp đảo đối thủ hoàn toàn và nhanh chóng giải quyết trong 3 set. Trong khi đó, chỉ gặp Brandon tại vòng 3 Roland Garros, hạt giống số 3 là Zverev đã có tới 2 set bị đối thủ hạng 75 ATP kéo vào loạt tiebreak. Giành chiến thắng sau gần 3 giờ đồng hồ, Zverev ghi tên mình vào vòng 4 Roland Garros, gặp Miraz, người đã bất ngờ hạ hạt giống số 23 là John Isner. Và ở vòng 3, tay vợt người Tây Ban Nha đã được dịp phô diễn sức mạnh trước đối thủ là Vanes Cancut. Tỷ số chung cuộc của trận đấu này là 3-0, nghiêng về tay vợt người Tây Ban Nha. Đối thủ tiếp theo của ông vua mặt sân đất nện là một tay vợt rất khó chơi, Ali Asim, hạng 9 thế giới. Liverpool và Real Madrid sẽ bước vào cuộc chiến phân định ngôi vương Champions League tại Paris lúc 2 giờ ngày 29 tháng 5, qua đó khép lại mùa giải 2021-2022 của bóng đá châu Âu. Nếu Real Madrid vượt qua Liverpool một lần nữa, Ancelotti sẽ viết trang sử mới với 4 danh hiệu Champions League. Ông hiện có 3 lần đăng quang, 2 với Milan, 1 cùng với Madrid. Chiến lược gia người Italia gần như có trong tay đội ngũ tốt nhất, David Alaba đang hồi phục với tín hiệu tích cực, sẵn sàng cho cuộc thu hùng. Một trận đấu chắc chắn không đơn giản với Ancelotti và Real Madrid khi Liverpool của Jurgen Klopp có phong độ cũng như tinh thần rất tốt. Sau khi thua ở mặt trận ngoại hạng Anh, Liverpool càng thêm quyết tâm với chiến thắng ở Champions League. Nếu thành công, The Cup sẽ có mùa giải lịch sử với 3 danh hiệu sau League Cup và FA Cup. Sau đây là các tin chuyển nhượng. Tottenham sẽ đạt được thỏa thuận chiêu mộ Ivan Perisic cho huấn luyện viên Conte. Lão tướng người Croatia Ivan Perisic đã đạt được thỏa thuận với Tottenham để gia nhập câu lạc bộ trong mùa hè này từ Inter Milan. Perisic đã hết hạn hợp đồng với Inter, nhưng ở tuổi 33 anh vẫn được đánh giá cao về khả năng hoạt động bên hành lang trái và huấn luyện viên Antonio Conte rất muốn Perisic do anh từng đá cho ông tại Inter. Arsenal đã chào mời Paris Saint-Germain mua cầu thủ tấn công biên Nicolas Pepe. Cựu ngôi sao của Lille đã thi đấu thất bại tại Emirates và không còn nằm trong kế hoạch giữ chân của huấn luyện viên Mikel Arteta. Việc tiếp cận Paris Saint-Germain được cho là bởi Angel Di Maria sắp chia tay đội bóng và Paris Saint-Germain cần người thay thế. Sevilla không có ý định chấp nhận một số tiền thấp hơn 65 triệu bảng từ bất cứ bên nào hỏi mua trung vệ Jules Cunedo, Mức giá đó được Sevilla nhấn mạnh là con số khởi đầu của cuộc đàm phán, tức là có thể bị tăng nếu có nhiều câu lạc bộ theo đuổi trung vệ người Pháp. Chelsea đang là đội theo đuổi Koundé nhất và họ đang muốn để ra giá. Phần cuối chương trình hôm nay là những thông tin về dự báo thời tiết và thông tin quảng cáo.
Dự báo thời tiết đêm 28 ngày 9 tháng 5 2022, khu vực phía Tây mây thay đổi, đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, cần đề phòng sét đánh trong cơn dông, trưa chiều trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 33 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ. Khu vực phía Đông mây thay đổi, đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, cần đề phòng sét đánh trong cơn dông, trưa chiều trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 33 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ. Thành phố Yên Bái mây thay đổi, đêm và sáng có lúc có mưa rào và dông, cần đề phòng sét đánh trong cơn dông, trưa chiều dưới nắng gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 33 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 27 độ.
Thông tin và quảng cáo.
G giá không đồng, mạng siêu tốc, giá siêu sốc. Trong thời gian triển khai nâng cấp dịch vụ trên hạ tầng 4G phục vụ truy cập internet tốc độ cao, Viettel ra mắt các ưu đãi độc quyền dành riêng cho khu vực của quý khách hàng. Miễn phí tới 6 tháng sử dụng data 4G không giới hạn, đổi SIM 4G tại nhà miễn phí. Data xả láng cả năm chỉ với 25.000 đồng một tháng. Đặc biệt, giảm ngay 1 triệu đồng khi đổi máy smartphone 4G. Còn chần chừ gì nữa, soạn tin 4G gửi 191 để nhận ngay ưu đãi dành riêng cho bạn nhé. Viettel, theo cách của bạn.
Viettel Money, chuyển tiền an toàn, mua bán tiện lợi, mọi lúc, mọi nơi. Viettel Money kiến tạo cuộc sống mới. Viettel Money, chuyển tiền an toàn, mua bán tiện lợi, mọi lúc, mọi nơi. Viettel Money kiến tạo cuộc sống mới.
Trên những dẻo non cao chập trùng, có một nơi được mệnh danh là Tây Bắc thu nhỏ, với đa dạng các màu sắc văn hóa như một viên ngọc quý ẩn mình giữa bức tranh đại ngàn hùng vĩ. Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc. Đến với Yên Bái, ta như thả hồn vào đồi mâm xôi La Bán Tần, ngọn đồi đẹp nhất vùng miền núi Tây Bắc. Đón ánh chiều tà trên những quanh co của đèo Khao Phạ, một trong tứ đại đỉnh đèo nổi tiếng của Việt Nam, hay chiêm ngưỡng thảm vàng ruộng bậc thang Mù Căng Chải, di tích cấp quốc gia đặc biệt. Ven theo con đường núi thơ mộng, đến với bản Thái và thưởng thức cốm Tú Lệ như những hạt ngọc trời dẻo thơm tinh túy. Đến với đồng bào người Mông để trải nghiệm chợ phiên với vải thổ cẩm hay nghệ thuật vẽ sắt ong đầy thẩm mỹ và tinh tế. Nơi cánh đồng lúa lớn thứ hai Tây Bắc, người Thái Đen Mường Lò rất cầu kỳ cho nghệ thuật ẩm thực. Mỗi dịp Tết xiếp xí cổ truyền, những món ăn được sửa soạn chu đáo để dâng lên tổ tiên, cầu xin phước lành. Vào những đêm trăng dập dìu, người Thái trao nhau tiếng hát giao duyên, gieo mối tâm tình trong hội hạn khuống, hòa mình vào vũ khúc xòe Thái đắm say. Năm 2021, di sản nghệ thuật xòe Thái của Việt Nam đã được UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Vượt mây lên đất suối Giàng, nơi mẹ thiên nhiên thương mến mà nảy nở giống chè quý. Xuôi dòng theo vùng văn hóa sông chảy, cùng miên man trong điệu múa lời ca, hòa vào niềm vui ngày hội của người Cao Lan, người Tày và người Nùng. Đến với vùng đất Lục Yên, sắc đỏ hồng ngọc của thủ phủ đá quý làm nao lòng du khách. Đến với vùng văn hóa sông Hồng, du khách sẽ lạc bước vào hương khói chốn tâm linh với nét tín ngưỡng thiêng liêng của phủ Bà Lớn Tuần đền Tuần Quán và Thánh Mẫu Thượng Ngàn đền Đông Cuông. Làn gió mang theo hương thơm ngút ngàn của rừng quế nước danh Văn Yên, nơi che chở đời sống tinh thần cho đồng bào dân tộc người Dao, với nhiều nét văn hóa truyền thống còn được bảo tồn và lưu giữ. Độc đáo nhất là điệu múa chuông, nhảy lửa trong nghi lễ cấp sắc của người Dao đỏ. Qua vùng Thanh Sơn hữu thủy ấy, du khách được khám phá chốn Bồng Lai Đồng Vân Hội gắn với huyền thoại về dấu chân mẫu Âu Cơ thuở Hồng Hoang trong cuộc thiên di khai thiên lập địa. Tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể hài hòa gọi tên Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.